Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bạt Đao, diễn đọc Lưu Hà, phát hành trên 2vblog.com. Chương 8. Ở trên lớp, tôi với Lý Tiểu Hoa học chung, đến giờ nghỉ lại tán chuyện, đi dạo trong trường với nhau, tan học thì cùng đi bộ về nhà. Mô hình kiểu hai đứa nhỏ vô tư hồn nhiên trong sáng ấy cuối cùng cũng xuất hiện vấn đề. Dạo này mấy bạn ấy nói tôi không có thời gian ở chung với mọi người. Lý Tiểu Hoa lộ vẻ ưu tư, ánh mắt lướt về phía đám kia. Mấy bạn ấy tất nhiên chỉ là một nhóm con gái trong lớp. Văn hóa chơi theo nhóm trong trường học không có gì là kỳ quái, nhưng cách lập nhóm của con trai và con gái tương đối khác nhau. Hình dung một cách chuẩn xác thì bọn con trai thích tụ thành một đám, còn bọn con gái lại thích dính chặt với nhau, mà mối liên hệ giữa bọn con gái với nhau cũng chặt chẽ hơn nhiều bọn con trai. Nói cho cùng thì con trai cũng không đến nỗi hẹn nhau đi nhà vệ sinh, không xảy ra những chuyện kiểu như chơi thân với nhau lâu rồi kỳ kinh nguyệt cũng đến cùng một lúc. Quái thú cũng nói thế đấy, nhưng quái thú nó rất kiên cường, ha ha. Tôi cười cười trả lời. Về sau đương nhiên quái thú cũng hiểu ra là tôi thích Lý Tiểu Hoa, mặc dù tôi không thể cùng nó đợi xe buýt của trường nữa, nhưng nó vẫn rất nghĩa khí cho tôi mượn tập san thiếu niên. Giờ ăn trưa nó vẫn gặm bánh nhân thịt với tôi. Quái thú không phức tạp chút nào, thuần túy là một tên được chế tạo bằng cách trộn protein với chuyện tranh vào nhau. Khác chứ, Lý Tiểu Hoa cau mày viết lên tờ giấy nháp. Mấy bạn ấy giận tớ lắm, nói tớ không coi trọng mấy bạn ấy. Mấy bạn ấy hy vọng sau này tôi không đi với cậu suốt như thế này nữa. Tôi xem xong mà tức phát điên. Mối quan hệ giữa tôi với bọn con gái trong lớp cũng khá thân thiện. Năm lớp 7, lớp 8, trong các hoạt động văn nghệ, nhân lễ bế giảng, toàn tôi với 10 đứa con gái đại diện cho lớp đến hội trường của tỉnh biểu diễn. Mà tôi đã làm lớp phó văn nghệ 3 năm nay. Mỗi lần có dịp gì cần trang trí lại lớp học cũng là chúng nó với tôi hợp sức hoàn thành, cả bọn đều rất vui vẻ. Vì vậy, trong chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, cả đám con trai chỉ có mình tôi mới có thể sang phòng bọn con gái đánh bài cả đêm. Lại nói, chơi bài với Thẩm Sai Nghi phải nói là bị chèn ép cực kỳ. Chơi blackjack thì bị ép phải bốc thêm bài. Chơi trò tính điểm đỏ thì tôi luôn bị trừ 2 điểm. Chơi kiểu gì cũng thua. Chú thích: chơi trò tính điểm đỏ, một trò đánh bài dạng ăn quân, cuối cùng sẽ đếm số điểm dựa trên các quân bài màu đỏ. Bây giờ lại chính đám bạn ấy bảo Lý Tiểu Hoa được chơi với tôi nữa. Tôi thực không thể nào hiểu nổi, có phải chúng ngứa mắt với tôi chuyện gì không? Tớ không hiểu. Tóm lại sau này hết tiết cậu đừng tìm tớ nữa. Tôi chào mày, miễn cưỡng chấp nhận, ngoảnh đầu lại trừng mắt với lũ mấy bạn ấy kia. Kỳ thi lên cấp mỗi lúc một gần, giữa tôi và Lý Tiểu Hoa mơ hồ hình thành một khoảng cách vô hình. Khoảng cách này vừa có gì đó cố tình, lại vừa có chút ngại ngùng. Nói chung là rất khó tả, làm tôi không sao hiểu nổi. Chẳng hạn thuyết phục thế nào, Lý Tiểu Hoa cũng không chịu để tôi đặt ảnh chụp tốt nghiệp của hai đứa cạnh nhau. Về sau, điều này đã trở thành điểm nuối tiếc lớn nhất của tôi. Có hôm tan học, tôi ngồi tại chỗ cùng quái thú đọc hết cả tờ tập san thiếu niên. Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang nói chuyện với bọn con gái kia. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi rồi. Đi thôi, tôi đeo cặp sách đi tới bên cạnh Lý Tiểu Hoa. Cả bọn con gái đột nhiên im bặt. Thôi, hôm nay bố tôi đến đón. Ánh mắt Lý Tiểu Hoa hơi né tránh. Tôi hiểu ra, sau đó chậm chậm đảo mắt nhìn bọn con gái kia. Vậy tớ về trước đây. Tôi nói, nét mặt không được tự nhiên lắm. Tôi bất mãn đi với quái thú ra chỗ gốc cây, đợi chuyến xe buýt thứ hai của trường, xem lại tờ tập san thiếu niên lần nữa. Quái thú biết tôi đang cơn bực bội, vậy mà cứ căn vặn tôi và Lý Tiểu Hoa suốt cuộc đã có chuyện gì. Chẳng có chuyện gì cả, chẳng qua để Lý Tiểu Hoa có thêm thời gian với bạn bè thôi. Tôi mệt mỏi nhìn bầu trời, cuộc tình này thực sự đến quá muộn. Tịch Tiểu Hoa sau này không học trường Tinh Thạch nữa, cô muốn học trường trung học Nico Trương Hóa. Thời gian tôi và cô ở bên nhau rất quý báu. Mấy bạn ấy dựa vào cái gì mà cướp đoạt đi của tôi như thế? Thế thôi à? Quái thú nghiêng cổ. Thế tôi mà. Tôi ngáp một cái. Hai, cái bộ con gái là thế đấy. Mày đừng có nghĩ ngợi nhiều. Quái thú vỗ vỗ vai tôi. Mày hiểu được bộ con gái à? Tôi trố mắt nhìn quái thú nhưng không nói ra lời. Có những lúc nhiều sự quan tâm đúng là rất rẻ tiền, nhưng cũng đến xuất phát từ ý tốt cả. Ý tốt như thế chẳng tí nào phải nhận về sự châm chọc. Tình hình sau đó cũng chẳng khá lên chút nào. Mấy tuần liền hết giờ học, đi Tiểu Hoa đều bảo bố đến trở về. Thói quen vui vẻ cùng tôi tàn bộ về nhà dường như chưa bao giờ tồn tại. Tôi rất khó chịu, nhưng khi ấy tôi mới 15 tuổi rưỡi, chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Cho đến một hôm bố Lý Tiểu Hoa bận không đến đón được, vậy là tôi nghiễm nhiên cùng cô đi bộ về nhà. Tôi bước đi trong lòng thầm nhủ, dù thế nào thì cũng chẳng tệ hơn bây giờ được. Đoạn lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đưa tay ra, mu bàn tay tôi run run chạm vào mu bàn tay Lý Tiểu Hoa. Đừng nắm tay tớ. Lý Tiểu Hoa không nhìn tôi, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi lắp bắp nói, không khí hình như biến thành axit. Được nắm tay tớ, xin cậu đây. Lý Tiểu Hoa bước càng lúc càng nhanh. Đó là hôm mà cuốn kỷ yếu tốt nghiệp phát đến tay mỗi người. Buổi sáng, sau khi làm xong bài kiểm tra ôn tập toán, tôi mãi mãi không quên mảnh giấy kẹp trong bài kiểm tra trao đổi cho nhau, cùng với một chiếc ô bằng trúc nhỏ xinh, chữ của Tiểu Hoa, hai câu ngắn ngủi trên mảnh giấy giống như một cú đấm trái thẳng vào mũi, bổ thêm vào một cú móc phải đập vỡ xương hàm dưới của vua quyền Anh Mike Tyson. Linh hồn tôi không đợi huấn luyện viên tung khăn trắng đầu hàng đã văng thẳng ra khỏi óc, bắn tung tóe bảy nhảy. Tôi không khóc, ít nhất thì cũng không chảy nước mắt tại chỗ. Lòng tự tôn của tôi xưa nay còn cứng rắn hơn sắt thép. Sau khi linh hồn văng ra bật trở lại, tôi chỉ cảm thấy lửa giận bùng bực cháy lên. Mấy đứa con gái lắm mồm, đi mà bốc cứt ăn với nhau đi. Tôi nhìn cái ô trúc nhỏ nhắn. Ngày hôm sau, tôi cắt một quả đầu đinh gần như cạo trọc đến trường, rồi được chỗ với một đứa khác trong lớp, làm đúng theo từng chữ trên mảnh giấy, triệt để tránh xa cô bé không hề mong muốn tiếp xúc với tôi kia. Giờ sách tham khảo ra, tôi không nói không rằng bắt đầu giải đề. Tôi bây giờ đã được huấn luyện thành cỗ máy giải đề hiệu suất cực kỳ cao rồi. Sao thế? Sao lại cắt đầu đinh? Thẩm Danh Nghi cũng đổi chỗ với một đứa khác từ mé phía sau bên trái, cất tiếng hỏi thẳng tôi. Đã lâu lắm rồi hai chúng tôi không có duyên ngồi cạnh nhau như trước. Cậu cũng ở trong nhóm đấy à? Tôi ngoảnh lại, ngữ khí không thân thiện lắm. Cái gì chứ? Thẩm Danh Nghi không hiểu. Tớ nghĩ cậu cũng không vô vị đến thế. Tôi quay đầu lên, tiếp tục giải bài. Thẩm Sai Nghi thấy tâm trạng tôi khó chịu, thành thử không dám tiếp lời, cũng không dám chau mày chê tôi trẻ con hay cười tôi không dưng nảy nổi đi cắt độc đinh nữa. Chỉ là từ hôm sau, Thẩm Sai Nghi liền ngồi cố định ở mé phía sau bên trái tôi, kiên nhẫn chờ đến lúc tâm trạng tôi nguôi ngoai. Sau đó, trên lưng tôi lại bắt đầu xuất hiện vết mực bút bi. Nói thật lòng, muốn đợi đến lúc tâm trạng tôi nguôi ngoai thì cũng khá lâu, vì tôi bỏ rơi một cách hết sức khó hiểu. Nhưng may mà Thẩm Sai Nghi lại bắt đầu chọc bút vào lưng tôi, buộc tôi phải nghe cô tán chuyện lăng nhăng, mới kéo được tôi ra khỏi thế lực hắc ám của cỗ máy giải đề. Bữa liên hoan sau lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng ồn ào, khi cả lớp đưa nhau chát kem lên mặt Hứa Bắc Thuần, tôi giả vờ hào hứng ném kem trên mặt bánh gato, để ý thấy Lý Tiểu Hoa chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc nhà ăn, hở hứng nếm náp món thịt nướng gì xảy ra. Có thật là cậu từng thích tớ không? Tôi lấy làm chán nản. Trường cho nghỉ học, nhưng các lớp không ai bảo ai, đều tự động quay lại trường ôn tập. Thầy lại mở cái tủ sắt lúc nào cũng lẹt chặt các đề trắc nghiệm, ném từng tập để thi xuống dưới bục giảng, như kiểu phân phát lương thực của hội chữ thập đỏ ở vùng thiên tai. để bất cứ đứa nào có lòng biến thành nô lệ của kỳ thi lên cấp tùy ý sử dụng. Vậy là do ảnh hưởng của ý thức lỗ âu cao độ, trái ngược hẳn với thái độ chán ghét làm bài thường ngày, cả lớp nhao nhao xông lên bục giảng, điên cuồng tranh giành các mẫu đề thi, tựa như trong đống ấy có dấu cả đề thi lên cấp vậy. Theo tôi, đây căn bản là một dạng bệnh điên của tính kết cấu. Trở lại trường tự học, chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp, thời gian tôi buôn chuyện với Thẩm Sai Nghi cũng không ít hơn thời gian dành cho việc đọc đi đọc lại các bài trong sách. Vì tôi biết điểm mình có thể đạt được sớm đã cao hơn tiêu chuẩn xét nguyện vọng 1 vào trường trung học Chương Hóa rồi. Còn Thẩm Sai Nghi thì càng khỏi phải nói, dù đến Đài Bắc thì vào trường tự trung số 1 Đài Bắc cũng không thành vấn đề. Mặc dù thế, ý nghĩa của điểm cao điểm thấp chỉ là dẫm đạp người khác dưới chân mình hay bị người khác dẫm đạp dưới chân mà thôi. Giờ có thể nói được chưa? Cậu với Lý Tiểu Hoa làm sao thế? Thẩm Sai Nghi đột nhiên trở nên trẻ con. Tớ thích bạn ấy. Tôi liếc nhìn Lý Tiểu Hoa phía xa. Xung quanh Lý Tiểu Hoa lại bị cái đám được gọi là các bạn ấy kia vây kín. Mấy đứa con gái cắm đầu cắm cổ làm xong để thi mẫu trên bàn, sau đó được cho nhau chữa bài, rồi lại làm một đề thi mới, không biết mệt mỏi. Mà mệt mỏi cũng không biết. Tôi nhìn mà thấy lòng dạ rối bời, chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một phát. Tôi chậm rãi kể lướt từ đầu chi cuối sự việc, cũng nói cho Thẩm Sai Nghi về lời nhắn trên mảnh giấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã nói thế, sau kỳ thi lên cấp nhất định sẽ có chuyển biến tốt đấy. Thẩm Sai Nghi cổ vũ tôi. Thật thế không? Mặt tôi sáng bừng lên. Ý của cậu ấy hẳn là thế đấy. Mà cậu cũng đã chọc giận cậu ấy thật đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thẩm Sai Nghi cười cười. Nói thế cũng đúng. Có điều bạn ấy định học trường tự trung Chương Hóa mà. Như vậy tôi còn cứu vãn được không? Tôi chau mày. Chuyện đời khó nói lắm, chỉ là học khác trường thôi, có gì to tát đâu. Việc cậu cần làm bây giờ là tập trung tinh thần chuẩn bị thi cử, đừng để cậu ấy thất vọng. Thẩm Sai Nghi lải nhải như một bà tán chính hiệu. Trời ơi Thẩm Sai Nghi, cậu có cách gì mà nói cái kiểu người lớn ấy thuận mồm thế? Tôi lấy làm tức cười. Nếu cậu ấy cảm thấy cậu là một thằng ngốc không chịu nổi cú sốc thì tình hình gay go lắm đấy. Thời buổi này chẳng có đứa con gái nào thích chăm sóc cho loại con trai ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi đâu. Thẩm Sai Nghi trừng mắt lên nhìn tôi. Chỉ làm cho con gái chúng tớ cảm thấy mình giống như bà mẹ già thôi. Nhưng tớ đúng là mẫu người không chịu nổi cú sốc đấy đấy, mong manh lắm. Tôi sảng khoái thừa nhận. Cậu đúng là đồ trẻ con. Thẩm Sai Nghi chẳng còn gì để nói. Kỳ thi lên cấp kết thúc, không có gì bất ngờ. Tôi thừa hơn 40 điểm so với điểm chuẩn của trường trung học Chương Hóa, bèn lên thẳng phân hiệu cấp 3 trường Tinh Thành, cùng mấy đứa Liêu Anh Hoàng, Hứa Bắc Thuần, Hứa Chí Trương, Lý Phong Xanh, Tạ Minh Hòa, Dương Trạch Phu, Tạ Quốc Thắng. Quái thú thì không tốt lắm, phải chạy đến tận Vân Lâm học trường dạy nghề. Về sau, trong ký ức của tôi, nó dần dần biến thành khối protein thích đọc truyện tranh. Cậu thông minh thế, học khối tự nhiên hẳn là thích hợp lắm đấy. Cô đã từng nói thế. Vậy sao? Tôi ngước nhìn bầu trời. Thế là tôi bèn chọn luôn khối tự nhiên mà mình chẳng thích chút nào vì một câu nói ấy của cô. Còn chủ nhân câu nói ấy quả nhiên không ở lại trường Tinh Thành mà sang trường nữ trung Chương Hóa. Thầy trưởng coi đồng phục đen trắng như tô tem thờ phụng. Tôi không bao giờ nói thêm một câu nào với cô bé từng cùng tôi thả bộ về nhà ấy nữa. Giờ là ngày 1 tháng 7 năm 2005, trời hơi âm u. 1:54 chiều, tôi ngồi trên tàu tự cường đi Đài Bắc. 3 tiếng nữa tôi phải có mặt ở nhà xuất bản ký 1.000 quyển Thiêu Lâm Đệ Bát Độc Nhân cho hiệu sách trên mạng Kingston và hệ thống cửa hàng bán lẻ Alice nghe bài First of May của Bessis. Tôi thầm nghĩ không khí của bài hát cũ này hẳn rất phù hợp với khoảng thời gian đã qua của mỗi người. Rất muốn viết thư gì đó về Tiểu Hoa, đặc biệt là nửa năm nay vì mẹ tôi bị ốm. Tôi gần như ở hẳn Chương Hóa, ngày nào cũng đi qua trước cửa nhà cô như một quán tính. Đúng thế, chỉ có thể liên tục đi qua trước cửa nhà cô, liên tục dừng bước rồi lại liên tục đi qua. Chỉ thế thôi. Trong cuộc đời Tiểu Hoa, tôi chỉ là một chuỗi những ký hiệu không rõ nghĩa, vạch ra bằng bút chỉ, dùng ngón tay nguệch ngoạc bôi lên.